Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 8 tháng 2 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài nét về những sinh hoạt của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ trong năm 2004 vừa qua. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xuất hiện trong tư thế ngồi bên cửa sổ phòng bệnh của Ngài tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli để đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu tu họp tại Bệnh viện Gemelli và tại quảng trường Thánh Phêrô Roma. Bài huấn đức trước kinh truyền tin đã được Đức Tổng giám mục Leonardo Santri đọc thay, và cả kinh truyền tin nữa. Đức Thánh Cha chỉ ban phép lành sau kinh truyền tin. Giọng nói của Ngài lúc đó còn khó khăn và khan tiếng. Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi xướng kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 6 tháng 2. Anh chị em thân mến, tôi ngỏ lời với anh chị em Chủ nhật hôm nay từ Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli. Tôi đến đây từ vài ngày qua và được các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế yêu thương chăm sóc. Tôi xin hết lòng cảm ơn. Anh chị em rất thân mến, tôi hết lòng cảm ơn tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây và tất cả những anh chị em ở khắp nơi trên thế giới đã tỏ ra gần gũi với tôi vì tình thương chân thành và muốn chia sẻ của anh chị em đối với tôi. Tôi đặc biệt cảm nghiệm được tình thương của anh chị em trong những ngày này. Tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi đối với tất cả và từng người qua lời cầu nguyện liên lỉ của tôi cho những ý chỉ của anh chị em, cũng như cho những nhu cầu của giáo hội và cho những công cuộc lớn lao của thế giới. Như thế, ngay tại bệnh viện và giữa những anh chị em bệnh nhân mà tôi yêu mến nghĩ đến, tôi tiếp tục phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại. Ngày Chủ nhật hôm nay tại Italia, người ta cử hành Ngày Sự Sống. Trong sứ điệp đã được công bố cho ngày cử hành này, các giám mục Italia đã nhấn mạnh đến mầu nhiệm sự sống như là một tương quan, và tương quan này đòi hỏi lòng tin tưởng. Cần phải tin tưởng vào sự sống. Những trẻ thơ chưa sinh ra đang âm thầm đòi được sự tin tưởng này. Và còn biết bao trẻ thơ khác cũng yêu cầu có sự tin tưởng vào sự sống. Những trẻ thơ bơ vơ không còn gia đình vì nhiều lý do khác nhau, và muốn gặp được một mái nhà tiếp đón chúng qua việc nhận con nuôi và việc tạm thời bảo hộ. Với quan tâm đặc biệt, tôi nghĩ đến dân chúng Italia thân yêu, và đến tất cả những ai lưu tâm bên vực sự sống sắp được sinh ra. Một cách đặc biệt, tôi đứng bên cạnh các vị giám mục Italia. Các ngài tiếp tục khuyến khích những người công giáo và những kẻ thiện chí hãy bên vực quyền căn bản được sống, trong sự tôn trọng phẩm giá của từng người. Nguyện xin mẹ Maria, nữ vương các gia đình, giúp chúng ta chiến thắng thách thức của sự sống, là thách thức đầu tiên giữa những thách thức to lớn của nhân loại ngày nay. Tin Vatican. Theo thông cáo báo chí của Tòa Thánh được đưa ra hôm ngày thứ Hai, mùng 7 tháng 2, thì tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng đang tiếp tục bình phục, không có bất trắc nào xảy ra. Tuy nhiên, Ngài còn phải ở lại bệnh viện vài ngày nữa vì lý do phòng ngừa. Trong bản thông cáo báo chí, tiến sĩ Joachim Navarro-Vance cho biết, Đức Giáo Hoàng ăn uống bình thường, mỗi ngày ngồi trên ghế dựa vài tiếng đồng hồ và vẫn đồng tế thánh lễ hàng ngày nơi phòng bệnh. Mặc dù bị bệnh, Ngài vẫn giữ vẻ vui tươi, lạc quan. Người phát ngôn của Tòa Thánh nói, mỗi ngày Đức Giáo Hoàng đọc báo, và Ngài nói, đọc để biết bệnh trạng của mình ra sao. Đức Giáo Hoàng nhận được hàng trăm điện văn có nội dung khích lệ và bày tỏ lòng thương yêu. Rất nhiều người biểu lộ tâm tình muốn chia sẻ sự đau đớn với Đức Giáo Hoàng và luôn cầu nguyện cho Ngài. Các bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện Gemelli cũng gửi điện văn đến Đức Giáo Hoàng. phát ngôn viên cũng cho biết, vào ngày thứ Năm mùng 10 tháng 2, mới có thông cáo báo chí mới về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Tiến sĩ Navarro Vance cũng không xác quyết có hay không việc Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các bệnh nhân vào ngày 11 tháng 2 này tại đền thờ Thánh Phêrô. Tòa Thánh Vatican đã loan báo Đức Giáo Hoàng sẽ không cử hành nghi lễ trong ngày lễ tro thứ Tư mùng 9 tháng 2. Đức Hồng Y Francis Stafford sẽ thay thế Đức Giáo Hoàng trong vai trò này. Theo dữ liệu, Đức Giáo Hoàng sẽ xuất hiện trước công chúng vào Chủ nhật tuần tới 13 tháng 2. Tin Vatican. Sau khi xin mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, trong cuộc họp báo vào chiều thứ Hai vừa qua, mùng 7 tháng 2, đã trả lời các ký giả về câu hỏi liệu Đức Giáo Hoàng có từ chức vì lý do sức khỏe hay không. Đức Hồng Y quốc vụ khanh tuyên bố, việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có từ chức hay không là tùy ở lương tâm của Ngài. Đức Hồng Y nói, hãy để vấn đề này cho lương tâm của Đức Giáo Hoàng. Nếu có người trong giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nếu có người yêu mến giáo hội, và nếu có người khôn ngoan siêu việt, thì người đó là Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Ngài biết Ngài phải làm gì. Đức Hồng Y Sodano cũng bày tỏ hy vọng triều đại Đức Đương Kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ kéo dài lâu hơn triều đại của Đức Pio thứ 9. Đức Pio thứ 9 đã cai quản giáo hội trong vòng 31 năm. Đức Hồng Y Sodano nói tiếp, trong 26 năm qua, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại những giáo huấn nổi tiếng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những lời giáo huấn ấy được tiếp tục trong nhiều năm nữa. Xin cho Đức Đương Kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vượt qua được thời gian 31 năm trị vì của Đức Pio thứ 9. Và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 hưởng thọ 93 tuổi. Xin cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sống trường thọ hơn. Các ký giả hỏi, liệu Đức Giáo Hoàng có thể cai quản giáo hội trong khi Ngài không thể nói được không? Đức Hồng Y đã trả lời, được chứ, Đức Giáo Hoàng có thể cai quản giáo hội bằng nhiều cách thế khác nhau. Tin Việt Nam. Những người theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên, Nam Trường Sơn, và các người dân theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc, được các cấp chính quyền từ trung ương xuống đến địa phương hướng dẫn giúp đỡ để thực hiện các hoạt động tôn giáo. Một bản chỉ thị về công tác đối với đạo Tin Lành vừa được Thủ tướng Phan Văn Khải đưa ra hôm thứ Sáu tuần qua, mùng 4 tháng 2, nói về các điều kiện được phép sinh hoạt tôn giáo đối với người thường ở vùng Tây Nguyên. Chỉ thị nói rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo nếu sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Theo nghị định do Thủ tướng Phan Văn Khải đưa ra và được phổ biến tóm tắt trên trang điện tử của hãng thông tấn chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải nói về trường hợp các người dân tộc theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên rằng, đối với những nơi chưa đủ điều kiện để được công nhận lập chi hội, nếu đồng bào theo đạo ở đó có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thuần túy, cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, không hoạt động cho nhóm phản động Phun Rô, không dính líu đến Tin Lành Đê Ga, thì chính quyền xã, phường tạo điều kiện cho đồng bào thực hiện các sinh hoạt tôn giáo bình thường tại gia đình, hoặc chấp thuận cho đồng bào đăng ký sinh hoạt đạo tại địa điểm thích hợp trong buôn làng. Đối với những người theo đạo Tin Lành thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, đa số là người Mông, thì bản chỉ thị nói trên cho biết, đối với bộ phận đồng bào đã có thời gian theo đạo Tin Lành và có nhu cầu tín ngưỡng thực sự, trước mắt hướng dẫn cho đồng bào sinh hoạt tôn giáo tại gia đình, hoặc nơi nào có nhu cầu thì hướng dẫn cho đồng bào đăng ký sinh hoạt đạo tại địa điểm thích hợp tại bản làng. Tiếp đó, chỉ thị lại có chỉ đạo khác rằng, đối với bộ phận đồng bào đã theo đạo, nay có nhu cầu trở lại với tín ngưỡng truyền thống của dân tộc mình, thì cần tạo điều kiện giúp đỡ để đồng bào thực hiện ý nguyện đó. Về vấn đề này, một số bản tin Tin Lành ở Hoa Kỳ phổ biến qua trang điện tử, lời tố cáo kèm theo các hình ảnh và tài liệu chứng minh rằng, người Hờ Mông ở Lai Châu, Hà Giang đã bị ép buộc ký giấy bỏ đạo Tin Lành nếu không muốn bị khủng bố sách nhiễu. Nhiều người đã bị công an đến đánh chết và thả trôi sông, rồi nói rằng họ uống rượu say ngã xuống nước dù có nhiều nhân chứng tố cáo. Tổ chức Người Thường ở Hoa Kỳ cũng đưa ra nhiều dẫn chứng nói rằng người thường ở Tây Nguyên không những bị ép buộc ký giấy bỏ đạo, nhiều người còn bị cưỡng ép uống rượu pha máu súc vật để thề bỏ đạo. Tháng 9 năm 2004 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra bản phúc trình đặc biệt về tự do tôn giáo trên thế giới, đã xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt, cùng với Bắc Hàn, Cuba, Iran, vì tiếp tục đàn áp tôn giáo có hệ thống. Khi họp ở Hà Nội hồi tháng 10 năm 2004, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi cho nhà cầm quyền Trung ương Cộng sản Việt Nam bức thư nhận định rằng nhà nước Việt Nam đã tản lờ các đề nghị của Giáo hội Công giáo Việt Nam khi đưa ra pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo này đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004. Trước đó, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã phê bình rằng pháp lệnh mới còn trói buộc tôn giáo vào cơ chế xin cho, chứ không phải là tự do tôn giáo. Nên chẳng nên có thì hơn.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về những sinh hoạt của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ trong năm 2004 vừa qua, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, cách chung, người ta có thể nói rằng những nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Công giáo ở Mông Cổ vẫn tiếp tục tập trung vào công tác xã hội và giáo dục. Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Mông Cổ, sau chuyến viếng thăm Mông Cổ hồi tháng 11 năm 2004 vừa qua, đã cho biết như trên. Tuy nhiên, vào năm 2003, khi cộng đoàn giáo hội địa phương được nâng cấp từ một giáo điểm tự quản lên thành một hạt phủ doãn tông tòa, thì cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ đòi hỏi giáo hội phải thành lập thêm các cơ cấu mới. Năm ủy ban gồm có giáo dục, công lý và hòa bình, phụng vụ, công tác mục vụ và giới trẻ đã hình thành từ một ủy ban trước đây là ủy ban truyền giáo. Vị đứng đầu hạt phủ doãn tông tòa tại Mông Cổ hiện là một giám mục. Các ủy ban kêu gọi giáo dân và các thừa sai giúp lên kế hoạch thi hành và giám sát các dự án. Mục tiêu của các ủy ban phản ánh sự phát triển của cộng đồng Công giáo tại Mông Cổ nay đã được 11 năm tuổi, và hiện có 216 người Mông Cổ đã được rửa tội Công giáo, một số đông ngoại kiều và 51 thừa sai đến từ 8 dòng tu. Các dòng tu đã tiếp tục mở rộng hoạt động của mình trong năm 2004 vừa qua, chẳng hạn như dòng nữ tử thừa sai Bác Ái mở nhà dòng thứ ba của họ ở Mông Cổ, tại nhà dòng ở Dariek, nằm ở ngoài ô thủ đô Ulaanbaata, họ chăm sóc cho các cô gái đường phố. Ở Bayanhu Suu, một trong những vùng nghèo nhất của thủ đô, nơi các gia đình sống trong các lều hình tròn truyền thống, lều thường được các mục đồng Mông Cổ sử dụng. Một trung tâm giới trẻ mới đã thu hút người dân địa phương. Mặc dù mang tên Trung tâm cho giới trẻ, nhưng trung tâm được quản lý bởi một linh mục thừa sai người Hàn Quốc và các nữ tu dòng Loreto, còn tổ chức các hoạt động cho cả những người lớn tuổi nữa. Các nữ tu thừa sai dòng Khiết Tâm Đức Mẹ cũng mở một tòa nhà đa năng mới gần trung tâm truyền giáo. Một ngôi trường mà họ đã mở cho trẻ em bị bệnh tâm thần nay được chuyển đến tòa nhà này. Nhà trường giúp các em học các kỹ năng sống và hướng dẫn bố mẹ các em cũng như giáo viên quan tâm biết cách làm việc với các em này. Các nữ tu quản lý một chương trình tương tự ở Đo Nót, tỉnh cực đông của Mông Cổ. Tòa nhà mới còn được dùng làm ký túc xá cho sinh viên của 12 trường đại học và cao đẳng đến từ vùng sa mạc Gobi. Tầng thứ nhất của tòa nhà dùng làm văn phòng và có một cửa hàng tạp hóa và một hiệu bánh mì nằm trong dự án cộng đồng tự lực của các nữ tu ở Suvu, một làng cách thủ đô 40 km về phía tây nam. Các hoạt động tại nhà thờ chánh tòa dân kính hai thánh Phêrô và Phaolô đã phát triển nhanh chóng. Một trung tâm nghiên cứu mới đã mở cửa hoạt động
và có văn phòng tại nhà thờ chánh tòa này. Theo bước của cố linh mục Anton Moster, các linh mục và học giả Mông Cổ đã nghiên cứu di sản Kitô giáo trước đây bằng tiếng Mông Cổ và dịch sách. Sách kinh nguyện và bản văn Kitô giáo sang tiếng Mông Cổ. Linh mục người Hòa Lan, cha Anton Moster và các thừa sai dòng Khiết Tâm Đức Mẹ khác đã làm việc ở vùng Nội Mông, vốn chưa tách khỏi Trung Quốc vào những năm 1920. Các kết quả đầu tiên trong công tác của Trung tâm mới, một sách kinh thánh và phần dịch từ một sách giáo lý tiếng Hòa Lan sang ngôn ngữ Mông Cổ hiện đại đã được xuất bản trong năm 2004. Giáo hội đã mở rộng chương trình y tế bằng cách mở Bệnh viện Thánh Luca dành cho người nghèo. Bệnh viện này cũng được đặt tại nhà thờ chánh tòa thủ đô. Những người không có bảo hiểm y tế, nhất là những người vô gia cư, có thể được chăm sóc sức khỏe và thuốc men miễn phí thường xuyên tại bệnh viện này. Qua các nhân viên người Mông Cổ dưới sự giám sát của các bác sĩ Hàn Quốc. Các nỗ lực trong giáo dục đã bước sang một bước ngoặt mới khi lần đầu tiên các học sinh ở trường dạy nghề Đông Bắc Cô thi đậu các kỳ thi nhà nước không chỉ trong các môn hướng nghiệp mà còn trong các môn khoa học bậc trung học. Một số học sinh đang chuẩn bị vào đại học. Sự phát triển của nhà trường buộc phải xây thêm một ngôi trường lớn hơn gần ngôi trường cũ, với một khu giải trí thể thao và phòng tập thể dục lớn và một phân xưởng sửa chữa ô tô. Năm 2004, nhiều hội nghị chuyên đề và huấn luyện. Phòng cảnh sát xử lý trẻ vị thành niên ở thủ đô Ulaanbaatar đã tổ chức một hội nghị chuyên đề cho nhân viên trung tâm chăm sóc trẻ em đường phố Ngôi Lời do giáo hội quản lý. Trung tâm đã mừng kỷ niệm 10 năm thành lập trong năm 2004. Các thành viên của phong trào gia đình cùng theo Chúa Kitô đến từ Singapore đã đưa vào các hoạt động về đời sống Kitô hữu và khả năng lãnh đạo. Nhân viên giáo hội còn tổ chức các hội thảo và hội nghị nhỏ hơn về kiểm soát tính nóng giận, phát triển và dinh dưỡng cho trẻ em, quỹ tín dụng nhỏ. Hội nghị quốc tế đầu tiên về di sản nghiên cứu học thuật của cha Motet được tổ chức hồi tháng 8. Trong khi đó, ba giáo xứ trong thủ đô là ba giáo xứ duy nhất của giáo hội Công giáo tại Mông Cổ đã đào tạo và chính thức công nhận các người giúp lễ, người đọc sách và trật tự viên. Cộng đồng ngoại kiều đóng vai trò tích cực trong việc thành lập một trường dạy tiếng Anh cho giáo xứ chính tòa Hai Thánh Phêrô và Phaolô. Tiếng Anh dường như là một trong những kỹ năng hữu dụng và ham thích nhất đối với giới trẻ Mông Cổ. Các mối quan hệ thân thiện với những người đại diện các tôn giáo khác, đặc biệt là cộng đồng đa số người theo Phật giáo, đã có đà tiến triển. Giáo hội chính thức có mặt tại một nghi lễ tiếp đón di hài Đức Phật hồi tháng 5 tại tu viện Gandan Tichilin, khu liên hợp đền thờ quan trọng nhất của Phật giáo ở Mông Cổ. Giáo hội còn cộng tác với Phật tử tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Hòa Bình Thế Giới ở địa phương vào tháng 9. Khi tân sứ thần tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Emet von Chorin trình bày ủy nhiệm thư lên Tổng thống Mông Cổ Nasagiin Bagabandi hồi tháng 11, Tổng thống đại diện cho nhân dân Mông Cổ bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình về những việc làm tốt của giáo hội Công giáo trong nước Mông Cổ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về những sinh hoạt của giáo hội Công giáo tại Mông Cổ trong năm 2004 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Cho con nghe về ý nghĩa của ngày Tết. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Tết là những ngày linh thiêng nhất của người Việt Nam. Dạy cho con biết sống cho ra người, cha mẹ không thể không tìm hiểu và giải thích cho chúng nghe về ý nghĩa của những ngày linh thiêng này. Trước hết, Tết là ngày đoàn tụ của mỗi gia đình. Dù buôn bán, làm việc hay đi học ở xa, người Việt Nam nào cũng cố gắng để dành tiền và thời giờ để về ăn Tết với gia đình. Đó là nỗi mong mỏi của tất cả mọi người. Người đi xa cũng như kẻ ở nhà, ai cũng mong đến Tết để gặp nhau. Không những gặp gỡ người còn sống, Tết còn là dịp để đoàn tụ với những người đã khuất núi. Từ bữa cơm tối đêm 30 trước giao thừa, các gia đình Phật giáo đã thắp nhang mời hương linh của ông bà và tổ tiên đã qua đời về ăn cơm vui Tết với con cháu. Những người Công giáo cũng theo truyền thống ấy và dành ngày mùng 2 Tết để tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời. Tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất núi cũng là tin có cuộc sống mai hậu. Do đó, người Việt Nam cũng đặt tất cả cuộc sống của họ vào sự quan phòng chở che, phù hộ của Thiên Chúa hay của các bậc thần minh, tùy theo niềm tin của mỗi người. Tin tưởng có đấng trên đầu trên cổ luôn phù hộ, chở che cuộc sống. Cho nên người Việt Nam cũng xem ngày Tết như một ngày tạ ơn. Tạ ơn trời đã đành. Người Việt Nam còn tạ ơn ân nghĩa mình đã hưởng được trong năm qua. Con cái tạ ơn cha mẹ. Cha mẹ tạ ơn ông bà tổ tiên. Môn sinh tạ ơn thầy. Ngày Tết do đó nhắc nhở người Việt Nam về mối dây liên đới thắt chặt mọi người trong tình người. Chính vì thế mà trong ba ngày Tết, người Việt Nam không chỉ đi thăm viếng họ hàng thân thuộc, mà còn tìm đến với người khác để xí xóa bỏ qua những điều thiếu sót của năm cũ và thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đoàn tụ, gặp gỡ, thắt chặt tình liên đới. Ngày Tết còn nhắc nhở người Việt Nam rằng sống là chia sẻ. Ngồi đồng bàn với nhau, tìm cho nhau miếng trầu, mời nhau điếu thuốc, uống chung với nhau một chén rượu. Đó là những cử chỉ chia sẻ đẹp nhất của ngày Tết để nhắc nhở người Việt Nam rằng sống là chia sẻ, sống là tương trợ. Quả thật, trong năm mới, quan hệ giữa người với người cần phải được làm cho mới mẻ. Ngày Tết do đó cũng là ngày làm mới. Tết là ngày đầu tiên trong năm mới. Mọi người có cơ hội ngồi ôn lại việc cũ và làm mới mọi việc. Về hình thức, việc làm mới là dọn dẹp, sơn quét, sửa sang lại căn nhà, ngôi vườn. Một tuần lễ trước Tết là ngày đưa ông Táo về trời. Đây là ngày để dọn dẹp nhà bếp, bỏ đi những cái cũ và thay vào bằng những cái mới. Sàn nhà được chùi rửa, chân nến và lư hương được đánh bóng. Bàn ghế tủ giường được lau chùi phủi bụi. Người lớn cũng như trẻ con được tắm rửa gội đầu sạch sẽ, mặc quần áo mới. Bao nhiêu mối nợ nần đều được thanh toán trước khi bước qua năm mới để xả xuôi hay tạo sự tín nhiệm nơi chủ nợ. Những làm mới về hình thức ấy đưa người Việt Nam vào một cuộc làm mới sâu xa hơn. Đó là cải thiện quan hệ với mọi người. Tối thiểu trong ba ngày Tết, mọi người ai ai cũng đều cười hòa với nhau. Nói năng từ tốn lịch sự, để mong suốt năm mới, mối quan hệ giữa người với người luôn được tốt đẹp. Ngày Tết do đó cũng là kỷ niệm ngày sinh của mọi người. Ai cũng thêm tuổi, cho nên câu đầu tiên khi gặp nhau là mừng tuổi và chúc nhau khang an hạnh phúc. Chúc nhau những điều tốt đẹp nhất bởi vì ngày Tết là khởi đầu mùa xuân, mùa có hy vọng và lạc quan. Năm cũ đã qua, mang theo mọi thứ xui xẻo, và năm mới đang đến chất đầy niềm tin tưởng và hy vọng. Ngày Tết là ngày linh thiêng nhất của năm, và linh thiêng nhất trong ngày Tết chính là giao thừa. Giao thừa là đúng 12 giờ đêm của ngày cuối cùng trong năm, và đồng thời cũng là giây phút đầu tiên của năm mới. Khi màn đêm buông xuống, mọi con mắt đều chốc chốc hướng nhìn về phía đồng hồ để chờ đón giây phút giao thừa. Chuông nhà thờ đổ hồi, tiếng chuông bên chùa ngân vang, tiếng trống đình làng vang vọng, tiếng pháo nổ dồn, tất cả nhộn nhịp báo tin năm mới vừa đến. Đây là giây phút linh thiêng và ý nghĩa nhất của năm. Giao có nghĩa là cho, thừa có nghĩa là nhận. Có kẻ cho thì có người nhận, có người nhận thì có kẻ cho. Trong giây phút giao thừa này, năm cũ trao ủy cuộc sống cho năm mới. Tặng phẩm đất trời là sự sống được trao truyền cho thế hệ mới. Một lần nữa, giây phút linh thiêng nhất của năm nhắc nhở mọi người Việt Nam về ý nghĩa của cuộc sống. Sống là cho đi, sống là trao ban. Dòng đời là một cuộc trao ban không ngừng nghỉ. Còn sống là còn trao ban, mà còn trao ban là còn đổi mới và càng trở nên tươi mát và phong phú. Ý nghĩa thiêng liêng của ba ngày Tết có lẽ được cô đọng trong chiếc bánh chưng hay bánh tét, là biểu tượng đặc biệt nhất của Tết. Nhân trong chiếc bánh chưng hay bánh tét gợi nhớ lại câu ca dao: thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Người Việt Nam tin tưởng ở cuộc sống, họ cũng tin tưởng ở tình người. Dù có ác độc xấu xa và đồi bại đến đâu, trong lòng người vẫn mãi mãi âm ỉ ngọn lửa của nhân ái, của tình người. Ngày Tết, ngày của đổi mới, tiếng pháo nổ dồn là để xua đuổi tà ma của gian ác, của ích kỷ, của hận thù, và để đốt lên lửa của tình yêu, và mời nhân ái trở về với lòng người. Tựu trung, ba ngày Tết truyền thống của dân tộc là ba ngày để làm sống dậy trong tâm hồn người Việt Nam những tình cảm cao đẹp nhất, và nhắc nhở họ cố gắng sống sao cho phải đạo làm người. Đó là, con người biết sống có tình có nghĩa, biết lấy sự chia sẻ và trao ban làm lẽ sống. Đó là ý nghĩa cao đẹp của ngày Tết, mà thiết tưởng cha mẹ cần nhắc nhở cho con cái vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 4, câu 1 đến câu 11. Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa. Bấy giờ Chúa Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ dữ cám dỗ. Người ăn chay suốt 40 ngày 40 đêm, và sau đó người thấy đói. Khi ấy, tên cám dỗ đến gần người và nói: nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa thành bánh đi. Nhưng người đáp: có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó, quỷ dữ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ ra tay đỡ nâng, cho bạn khỏi dắp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp, cũng có lời chép rằng, ngươi chớ thách thức Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ dữ lại đem người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa của các nước ấy, và bảo rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sắp mình bái lại tôi. Chúa Giêsu liền nói, Satan kia, xéo đi, vì có lời chép rằng, ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ dữ bỏ Chúa Giêsu mà đi, và có các thiên sứ tiến đến hầu hạ người. Quý vị và các bạn thân mến! Có thể nhiều người trong chúng ta đã có được kinh nghiệm này, là khi ta càng xác tín về thực thể mình là ai và sống trên trần gian này để làm gì, thì lúc đó ta càng sống an vui hạnh phúc. Các bài đọc của Chủ nhật thứ nhất mùa chay có thể giúp chúng ta nhớ lại hai điều căn bản này. Tôi là ai và sống trên đời này để làm gì? Bài đọc thứ nhất từ sách Sáng Thế nhắc lại biến cố con người đầu tiên Adam và Eva, được Thiên Chúa cho sống trong vườn địa đàng, nhưng đã không sống được trọn vẹn hồng ân đã lãnh nhận, đã sa ngã trong cơn cám dỗ. Và bài phúc âm mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, trích từ phúc âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11, kể lại biến cố Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa và đã trải qua những cám dỗ, nhưng không bị ngã quỵ như Adam và Eva, mà đã chiến thắng. Giáo hội nhắc lại hai biến cố khởi đầu này, một ở khởi đầu của công cuộc tạo dựng, và một ở khởi đầu của công cuộc cứu chuộc, vào ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay, khởi đầu con đường sám hối trở về nhà cha, trở về lại với Thiên Chúa tình yêu và với anh chị em cần được yêu thương. Và giáo hội nhắc lại hai biến cố này để giúp chúng ta suy nghĩ và củng cố thêm niềm xác tín đã lãnh nhận từ đức tin. Con người là ai và sống trên đời này để làm gì? Bài đọc thứ nhất nhắc chúng ta rõ ràng rằng, con người là tạo vật của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được Ngài yêu thương chăm sóc, cho sống trong vườn địa đàng, nơi môi trường được Thiên Chúa an bài mọi sự, đáp lại nhu cầu của con người. Đó là thực thể thật của con người, và con người được cho sống trên trần gian này để chu toàn thánh ý Thiên Chúa, tuân giữ những gì Thiên Chúa truyền dạy, vì lợi ích của con người. Nhưng hai ông bà, ông Adam và bà Eva, đã bị cám dỗ, không muốn chấp nhận thực thể thật của mình, muốn làm méo mó nó, muốn trở nên bằng Thiên Chúa như Thiên Chúa, tự quyền quyết định tốt xấu. Ông Adam đã thất bại, đã sa ngã phạm tội vào khởi đầu lịch sử, và thông truyền phần gia tài tội lỗi này và những hậu quả của nó cho những thế hệ đến sau. Thiên Chúa không vì thế mà từ bỏ con người. Ngài thực hiện chương trình cứu chuộc qua con một ngày xuống thế làm người là Chúa Giêsu Kitô. Và khởi đầu công cuộc cứu chuộc, Chúa Giêsu đã trải qua biến cố chịu thử thách, bị cám dỗ, nhưng Ngài đã chiến thắng. Những cám dỗ của Chúa Giêsu cũng có thể được rút về hai điểm chính: cám dỗ về thực thể mình là ai và đến sống trên trần gian này để làm gì. Ma quỷ cám dỗ Chúa nghi ngờ về thực thể mình là con Thiên Chúa. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn. Thử thách muốn có dấu lạ để trắc nghiệm xem mình có thật là con Thiên Chúa hay không. Ma quỷ cám dỗ Chúa nghi ngờ thay đổi sứ mạng đã lãnh nhận từ Thiên Chúa Cha. Nếu ông sắp mình thờ lại ta, thì ta sẽ cho ông tất cả. Sứ mạng của Chúa Giêsu là đưa con người trở về cùng Thiên Chúa Cha, chứ đâu phải đưa con người về làm nô lệ cho tội lỗi, để củng cố vinh quang cho riêng mình bên ngoài Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu nhắc lại, con chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Phải, sống vâng phục Thiên Chúa, thi hành thánh ý Ngài, đó là sứ mạng căn bản nhất của con người, đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và đã được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc trở thành con cái Thiên Chúa, chia sẻ sự sống thần linh của Ngài. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường để chiến thắng những cám dỗ không tránh khỏi. Đó là con đường vâng phục, lắng nghe lời Chúa. Vậy bắt đầu từ mùa chay này, chúng ta hãy dốc quyết một điều cụ thể, là trong mùa chay này, chúng ta hãy đọc lời Chúa để biết được thánh ý Chúa cho cuộc đời của mình. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, nói đến Tết, chúng ta thường nghĩ tới một dịp vui đầu năm mới. Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Cả. Trên thực tế, Việt Nam có hàng chục lễ Tết cổ truyền rất ý nghĩa ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm. Và trong từng cái Tết ấy, đều chứa đựng một sự tích sâu xa, thể hiện sự giao thoa với nền văn hóa khu vực, song đã được Việt hóa một cách tự nhiên và sâu sắc. Nhân ngày cuối năm, chương trình khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin trình bày những ý nghĩa của những cái Tết của Việt Nam. Quý vị, các bạn thân mến, Tết Nguyên Đán là Tết lớn nhất trong năm. Tết này còn gọi là Tết Cả. Vào đúng ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu tiên của năm mới. Theo phong tục cổ truyền Việt Nam, Tết Nguyên Đán trước hết là Tết của gia đình. Trong 3 ngày Tết, diễn ra với cuộc gặp gỡ lớn ngay tại mỗi nhà. Thứ nhất là cuộc gặp gỡ của những gia thần, đó là tiên sư hay nghề sư, là vị tổ đầu tiên dạy nghề mà gia đình mình đang làm. Thổ công, thần giữ đất, nơi mà mình đang ở, và táo quân, là thần có việc nấu ăn của mọi người trong gia đình. Cuộc gặp gỡ thứ hai là cuộc gặp gỡ tổ tiên ông bà, những người đã khuất. Người dân tin rằng, linh hồn người đã khuất cũng về với con cháu của họ vào dịp Tết. Cuộc gặp gỡ thứ ba là cuộc đoàn tụ của những người trong nhà. Như một thói quen linh thiêng và bền vững nhất, mỗi năm Tết đến, dù đang ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, hầu như ai cũng mong muốn và cố gắng trở về quây quần với gia đình. Dịp Tết Nguyên Đán, người ta làm bánh chưng, trồng cây nêu, đi chúc mừng nhau, mở hội, tổ chức các cuộc vui chơi, thi đấu, ăn uống rất tưng bừng. Tết Nguyên Đán thực sự là ngày hội ngộ lớn, ngày nhớ ơn, tạ ơn, chúc mừng, sum họp vui vẻ và thiêng liêng. Tết Khai Hà. Theo tính cách của người xưa, ngày mùng 1 tháng Giêng ứng vào ngày gà, mùng 2 chó, mùng 3 lợn, mùng 4 dê, mùng 5 trâu, mùng 6 ngựa, mùng 7 người, mùng 8 lúa. Trong 8 ngày đầu năm, cứ ngày nào sáng sủa thì coi như giống thuộc về ngày ấy được tốt cả năm. Vì vậy, đến mùng 7, thấy trời tạnh ráo, quang đãng thì người ta tin rằng cả năm mọi người sẽ gặp may mắn, hạnh phúc. Mùng 7 hạ cây nêu, kết thúc Tết Nguyên Đán, cũng là bắt đầu Tết Khai Hạ. Tết mở đầu cho ngày vui để đón chào mùa xuân mới. Tết Thượng Nguyên. Tết Thượng Nguyên, hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, vào đúng ngày rằm tháng Giêng, ngày trắng đồng đầu tiên của năm. Tết này phần lớn tổ chức tại chùa chiền, vì rằm tháng Giêng còn là ngày vía của Phật Tổ. Thành ngữ có câu, lễ Phật quanh năm có bằng rằm tháng giêng xuất phát từ đó. Sau khi đi chùa, mọi người về nhà họp mặt, cúng gia tiền và ăn cỗ. Tết hàng thực nghĩa là ăn đồ nguội. Tết này vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Thời Xuân Thu ở Trung Quốc, công tử Trung Nhĩ về sau là vua Tấn Văn Công. Khi gặp cảnh hoạn nạn, đói quá, được giới tử thôi cắt thịt đùi của mình nấu dâng cho ăn. 19 năm phiếu bạc, Trung Nhĩ lại được trở về nắm giữ vương quyền nước Tần. Vua ban thưởng cho tất cả những người đã cùng nếm mật nằm gai, nhưng lại quên mất tử thôi. Tử thôi cũng không oán hận, vì nghĩ việc giúp đỡ Trùng Nhĩ là một nghĩa vụ của kẻ bề tôi, và đưa mẹ vào sống ở núi Điền. Lúc vua nhớ ra, cho người tới mời mà không được, liền sai đốt rừng để tử thôi phải đi ra. Tuy nhiên, tử thôi không ra, và hai mẹ con cùng chết cháy. Hôm ấy, đúng ngày 5 tháng 3. Đầu xót, vua sai lập miếu thờ trên núi, và đổi tên núi đó là Giới Sơn. Người quanh vùng thương tử thôi nên hàng năm, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 3, thì kiêng đốt lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã nấu sẵn. Từ thời nhà Lý, người Việt đã tiếp nhận Tết này, nhưng chỉ tổ chức vào một ngày mùng 3 tháng 3 mà thôi. Không kiêng đốt lửa, và thường làm bánh trôi, bánh chay thay cho đồ nguội. Mục đích chủ yếu là để cúng gia tiên, chứ ít người hiểu rõ chuyện giới tử thôi. Hiện nay, Tết này vẫn thường đậm nét ở miền Bắc, nhất là các tỉnh quanh Hà Nội. Tết Thanh Minh, trong truyện Kiều có viết rằng, Thanh Minh trồng tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thành. Thanh Minh nghĩa là trời trong sáng, nhân đó người ta đi thăm mồ mả của những người thân. Tết Thanh Minh thường vào tháng 3 âm lịch, trở thành lễ tảo mộ. Sau khi đã tảo mộ, mọi người trong gia đình trở về nhà làm lễ cúng gia tiên. Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ còn gọi là Tết Đoan Dương, vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Đây là giai đoạn chuyển mùa từ xuân sang hạ, nên khí hậu có nhiều thay đổi đột ngột, dễ sinh bệnh thời khí. Ca dao Việt Nam có câu, chư ăn bánh nếp đoan dương, áo bông chẳng dám khinh thường cởi ra. Khúc Nguyên là một nhà thơ nổi tiếng, một vị trung thần của nước Sở. Do căn ngăn vua Hoài Vương không được, đã uất ức ôm đá gieo mình xuống sông mệt là tự vẫn. Hôm ấy, đúng ngày 5 tháng 5, thương viết người trúng nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, người dân Trung Quốc làm bánh, quấn chỉ ngủ sát bên ngoài, chú ý khiến cho cá sợ, khỏi ăn. Rồi bơi thuyền ra giữa sông ném bánh xuống cũng khuất nguyên. Ở Việt Nam, ít người với chuyện khuất nguyên mà chỉ coi mùng 5 tháng 5 là Tết giết sâu bò. Vì trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dịch bệnh dễ phát sinh. Mọi người dậy sớm chỉ ăn hoa quả hoặc chè. Tuy nhiên, mỗi nơi có thêm một phong tục riêng. Ví dụ như ở Phủ Lý, vào ngày này, người con rể trong gia đình thường tới biếu người bố vợ một con ngỗng thật to. Tết Trung Nguyên vào rằm tháng 7. Theo sách Phật, hôm ấy là ngày vong nhân được xá tội, ngày báo hiếu cha mẹ. Nên tại chùa, thường làm chay trần tế và cầu kinh Vu Lan. Tại gia đình thì bày cúng gia tiên, đốt vàng mã. Tết Trung Thu. Tết Trung Thu nhằm vào rằm tháng 8. Trung Thu là Tết của trẻ con. Thường ban ngày người ta làm lễ cúng gia tiên, tối mới bày hoa quả, bánh kẹo, để trẻ con vui chơi, phá cổ, trong trăng rước đèn. Tết Trung Cửu. Tết Trung Cửu rơi vào ngày 9 tháng 9 âm lịch. Tết này bắt nguồn từ sự tích của đạo lão. Thời Hán có người tên gọi là Hoàng Cảnh đi học phép tiên. Một hôm, thầy phía trang phòng bảo Hoàng Cảnh khuyên mỗi người trong gia đình may một cái túi lụa đựng hoa cúc, rồi lên chỗ cao để tạm trú. Quả nhiên, ngày 9 tháng 9 có lụt to, ngập hết làng mạc. Vì làm theo lời thầy, Hoàng Cảnh và gia đình đã thoát nạn. Từ xưa, nho sĩ Việt Nam đã theo lễ này, nhưng lại biến thành cuộc du ngoạn núi non, uống rượu cúc, gọi là thường Tết Trùng Dương. Tết Trung Thập, đây là Tết của các thầy thuốc. Theo sách Dược Lễ, thì đến ngày 10 tháng 10 âm lịch, thầy thuốc mới tu được khí âm dương, mới kết được sắc tứ thời, xuân hạ thu đông, trở nên tốt nhất. Ở nông thôn Việt Nam, đến ngày đó, người ta thường làm bánh dày, nấu chè để cúng gia tiên, rồi đem biếu cho những người thân thuộc, chứ không mấy quan tâm đến chuyện cây thuốc, thầy thuốc. Tết Hạ Nguyên hay còn gọi là Tết Cơm Mới, vào rằm hay mùng 1 tháng 10. Ở nông thôn, Tết này thường được tổ chức rất lớn, vì đây là dịp nấu cơm gạo mới của vụ mùa vừa xong. Trước để cúng tổ tiên, sau để tưởng thưởng công kề cấy. Tết Táo Quân. Tết Táo Quân vào ngày 23 tháng Chạp. Người ta coi đây là ngày vua bếp lấy chầu trời để tâu lại việc bếp núc, làm ăn, cư xử của gia đình trong năm qua. Theo truyền thuyết Việt Nam, xưa các hai vợ chồng nghèo khổ quá, phải bỏ nhau, mỗi người một nơi tha phương cầu thực. Sau đó, người vợ may mắn lấy được chồng giàu. Một năm, vào ngày 23 tháng Chạp, người vợ đang đốt vàng mã ngoài sân, thì thấy một người ăn xin bước vào, nhận ra chính là chồng cũ, nên người vợ động lòng, đem cơm gạo, tiền bạc ra cho. Người chồng mới biết chuyện, nghi ngờ vợ. Người vợ đâm khó xử, uất ức lao vào biếu lửa tự vẫn. Người chồng cũ đau xót, cũng nhảy vào lửa chết theo. Người chồng mới ân hận, cũng lao vào lửa chết theo. Trời thấy cả ba đều có nghĩa, nên phong cho làm vua bếp. Ca dao Việt Nam có câu, thế gian một vợ một chồng, chẳng như vua bếp hay ông một bà. Vì tết ấy, cứ đến phiên chợ 23 tháng Chạp, mỗi gia đình thường mua 2 mũ cho ông, 1 mũ cho bà bằng giấy, và 3 con cá chép làm ngựa, để táo quân lên chầu trời. Sau khi cúng trong bếp, mũ được đốt và cá chép được mang ra thả ao, hồ, sông, suối. Chương trình khoa học và đời sống tuần này xin tạm ngưng tại đây. Xin chúc quý vị một năm mới an bình, thịnh vượng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuyển tập Giọt Ngắn Giọt Dài, tác giả Bạch Châu đã viết về cụm từ về quê như sau. Nguyễn Thị Thúy Kiều trong tản mạn cuối năm đã thắc mắc chuyện đi và về. Sao người ta có thể nói đi bất kỳ đâu? Nhưng với quê thì từ hay nhất và đúng nhất chỉ có thể là về. Ngày còn nhỏ, trước và sau những dịp nghỉ hè hoặc lễ Tết hàng năm, tôi thấy buồn khi nhìn bạn bè xôn xao ríu rít kể chuyện về quê của chúng nó. Tôi hỏi mẹ vì sao gia đình tôi không có quê. Mẹ tôi an ủi dỗ dành. Nhà mình cũng có quê, nhưng quê mình xa lắm con ạ. Con hãy sống cho thật tốt. Mai sau chúng ta lại đoàn tụ ở chung quê. Ngày đủ trí khôn để hiểu biết, tôi mới rõ cái chung quê mà năm xưa mẹ tôi đã nói. Con người đến từ đâu sẽ về lại nơi đó. Chỗ ấy mới thật là quê chung của mọi người. Ai về quê cũng mang theo về một ít quà. Quê trần thế chuộng quà trần thế. Chốn quê chung chỉ chuộng duy nhất một loại quà. Ta hãy tạm đặt cho thứ quà ấy một tên gọi là hoa nhân ái. Hoa nhân ái thường mọc trên những mảnh đời bất hạnh, khốn khó lầm than. Con đường nhân thế ai qua, chỉ cần nghiêng người trông xuống và rộng mở tấm lòng, thì những bông hoa tinh tuyền đầy hương sắc đó sẽ rơi xuống hồn mình. Hoa nhân ái quý tựa trầm hương. Ai muốn tìm chúng, phải thật thầm lặng mà tìm. Ồn ả khu động, chúng sẽ ẩn mình trốn kín. Ngày về quê có thể còn xa, nhưng lắm khi lại rất gần. Chứ nên để uổng phí bao nhiêu năm đi lanh quanh đời. Ngày trở về chẳng có được lấy chút quà ân phúc. Cũng đừng nên chối bỏ quê. Đến khi nẻo trần tắt lối, sẽ không còn có quê để về. Hãy cố sống đẹp với người và với đời. Và các bạn thân mến, ngày Tết truyền thống của dân tộc là ngày đoàn tụ. Về đoàn tụ với gia đình, nhưng chúng ta vẫn nói về quê ăn Tết. Tết và quê gắn liền với nhau. Mà bởi Tết là gặp gỡ, là chia sẻ, cho nên về quê cũng có nghĩa là trở về với tình người. Hay nói như tác giả Bạch Châu, là mang theo hoa nhân ái để làm quà. Sau một năm tất bật với bao nhiêu công việc và lo toan, những ngày cuối năm và đầu năm là thời gian để chúng ta dừng lại và định hướng lại cuộc sống. Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta sống để làm gì? Chúng ta sẽ đi về đâu? Đâu là ý nghĩa của cuộc sống? Điều gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống? Là những người môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta không thể không tự đặt ra cho mình những câu hỏi ấy. Những ngày khởi đầu một năm mới chỉ thực sự có ý nghĩa nếu xuyên qua những gặp gỡ và chia sẻ, chúng ta nhận ra được đâu là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống. Lạy Chúa, biết bao nhiêu lần trong năm qua, chúng con chạy theo những ảo ảnh của cuộc đời và lên đên như con thuyền không bến. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúng con cố tình tránh xa Chúa, nhưng Chúa không bỏ mặc chúng con. Vì ân huệ này, chúng con xin dâng lời chúc tụng và cảm tạ Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa một năm mới đang đến. Xin gia tăng lòng tin cho chúng con, để với những lao đao vất vả vì cuộc sống, chúng con vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương độ trì của Chúa. Chúng con nguyện lấy yêu thương để dệt lên từng giây phút hiện tại. Xin Chúa chúc lành cho quyết tâm này của chúng con.
Chưa có trời cao, chưa có tầng trăng hơi hạ.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours.